Xin chào, đã là Cáo đây. Và vẫn là một câu nói quen thuộc, chúng mình không chỉ lắng nghe mà chúng mình còn thu mua âu lo, từ đó trả lại hạnh phúc cho các bạn thính giả. Thông thường thì trong mỗi số podcast, Cáo sẽ mời diễn giả một đồ uống ở không gian một quán cà phê. Nhưng vì tình dịch bệnh nên buổi gặp mặt này được diễn ra online. Tất nhiên những câu chuyện mà Cáo cùng diễn giả vẫn sẽ rất gần gũi với các bạn sinh viên. Và mong rằng khi lắng nghe cuộc trò chuyện này thì các bạn thính giả của chúng ta sẽ tìm được điều gì đó giúp ích cho mình nhé. Và chủ đề của podcast ngày hôm nay có tên là Sống xa nhà là sống độc lập, là một chủ đề rất gần gũi và hợp với hoàn cảnh. Hiện nay là nhiều bạn sinh viên đã phải quay lại trường học sau gần một năm nghỉ dịch học online đúng không nào? Và hôm nay thì Cáo rất là vui cũng như là vinh dự khi được có cơ hội trò chuyện với chị Diệu Ly. Chị Ly ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn thính giả được không ạ?
Chào mọi người, mình là Ly. Mình là một người con sống xa nhà được khoảng hơn 4 năm rồi. Và thật ra nói xa nhà thì cũng không xa lắm, tại vì nhà mình cách Hà Nội, cách chỗ mình học có khoảng 30 km thôi, mình có thể phóng xe về bất cứ lúc nào ấy. Khi mà mình khoe, không phải khoe mà khi mà mình giới thiệu là mình quê ở Hưng Yên thì tất cả mọi người xung quanh đều bảo úi nhà gần thế, thế này thì em về lúc nào mà chẳng được. Là thế là mình cũng không chắc là nhà mình có thực sự được tính là sống xa nhà hay không, so với những bạn mà ở cách Hà Nội tận 200-300 cây số hay là thậm chí là xa hơn nữa. Nên là hy vọng là những chia sẻ của ngày hôm nay của mình thì có một chút gì đó đồng cảm với mọi người.
Vâng, và cảm ơn chị Ly đã có mặt ở đây cùng Cáo ngày hôm nay để cùng chia sẻ về một chủ đề mà chắc hẳn ai trong độ tuổi trưởng thành cũng sẽ gặp phải, đó là homesickness. Và để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Cáo sẽ hỏi chị một số câu hỏi nhanh chị nhé. Tài khoản Instagram của chị Ly tại sao lại là Chili vậy ạ? Đó là Chili tương ớt hay là kiểu Chili sang chảnh vậy ạ?
Thật ra là nó cũng chả có ý nghĩa gì. Tại vì lúc chị đặt ý là, à đúng rồi, tại vì ngày trước hay là một câu lạc bộ thì tất cả mọi người đều bé tuổi hơn mình, thì là mọi người đều gọi mình là chị Ly, và kiểu mình tự nhiên mình cảm thấy là cái tên nó rất là thân thuộc ấy. Thế là mình đặt định là cả Chili, kiểu có một chữ Y thôi, nhưng mà tại vì cái tài khoản đấy nó đã có rồi, mình phải nhân đôi chữ Y lên, kiểu mình thêm một vài cái chi tiết nữa để cho nó không lặp với ai ấy. Chứ thực sự là mình cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Với cả là mình hay nghe nhạc của nhóm Chili thì mình cũng khá là thích cái nhóm đấy, mình cũng thêm cái ý tưởng là mình sẽ đặt cái tên như vậy. Mình cũng không chắc là bao giờ mình sẽ đổi cái tên này nữa.
Dạ vâng, nhưng mà em thấy rất là thích cái từ Chili ạ. Thì em cũng có nghe một bài ưa thích của em là bài này Chill Fest của Dan. Thì mỗi lần nghe cái từ chill đấy thì em cảm giác rất là kiểu được relax chị.
Chị cũng khá là thích nghe nhạc của Dan, và nhưng mà đây chị cũng bảo là chị thích nghe nhạc của Chili, thì nghe nó kiểu rất là bình yên và cảm giác là mình vứt hết những cái thứ mà kiểu suy nghĩ ông lo sẽ phải gồng đi, và mình chỉ muốn nghe theo cái nhạc đấy thôi.
Dạ vâng, thì tiếp theo những câu hỏi về chủ đề âm này thì em sẽ muốn hỏi chị Ly một câu là, nếu mà được chọn thì chị Ly sẽ chọn local brand hay là global brand?
Local brand.
Vâng, thì em biết là chị Ly hiện nay cũng đang làm cho một cái thương hiệu thời trang Boo rất là nổi tiếng đúng không ạ?
Boo thì cũng là một thương hiệu local brand khá là lâu rồi, và chị cũng rất là vui từ khi mà ra trường mình có thể được vào một cái nơi, một cái môi trường mà mình đã ao ước là từ năm nhất là sau này mình sẽ được làm marketing cho nó. Nên chị rất là vui và bây giờ chị vẫn tiếp tục gắn bó với nó.
Câu hỏi tiếp tục ạ. Chị Ly chọn chó hay mèo ạ?
Chó.
Rachel hay vintage?
Rachel.
Blazer hay bomber?
Blazer.
Đi học buổi sáng hay buổi chiều ạ?
Buổi chiều, tất nhiên rồi.
Ở một mình hay ở nhiều mình?
Ở nhiều mình.
Thì hiện tại chị Ly đang sống cùng bạn đúng không ạ?
Hiện tại thì từ lúc lên đại học thì bây giờ chị vẫn ở cùng các bạn từ hồi cấp 3. Các bạn rất là thân. Chị cũng có ý định là sẽ ra ở riêng, nhưng mà chắc là không phải bây giờ, tại vì kinh tế cũng khá là hạn hẹp và chị cảm thấy là chị chưa sẵn sàng để ra ở một mình để đối mặt với sự cô đơn.
Món phụ kiện ưa thích của chị Ly ạ?
Khuyên tai.
Nếu được chọn một hương vị bất kỳ để kết hợp với cà phê thì chị chọn loại nào ạ?
Chị sẽ chọn sữa. Tại vì sữa sẽ dễ tan và nó không quá ngọt như đường.
Và cuối cùng thì chị có thể miêu tả ngôi nhà trong mơ của chị không ạ? Và cái nơi ở hiện tại của chị thì chị nghĩ nó đã được bao nhiêu phần trăm so với ngôi nhà trong mơ của chị ạ?
Chị nghĩ là được khoảng 40%. Tại vì hiện tại chị cũng ở chung cư, nhưng mà một căn chung cư khá là nhỏ chị ở cùng các bạn chị. Chị cho điểm 40% là tại vì nó có đủ những thứ mà nó tiện ích cho cái cuộc sống hiện tại của chị và nó có các bạn. Nên là cuộc sống khá là đầy đủ và khá là vui vẻ.
Dạ vâng, thì đấy là câu hỏi cuối cùng để kết thúc cái phần hỏi đáp nhanh này. Có thể mọi người không biết thì khi chị Ly mới ra trường, và ở đây cáo có một tấm ảnh của chị Ly 4 năm trước, ngày mà chị còn là sinh viên năm nhất. Và tin cáo đi, nếu bạn nhìn hai bức ảnh này thì lần đầu bạn không nghĩ đây cùng là một người đâu. Nói như kiểu dậy thì cực kỳ thành công ấy. Vậy thì chị Ly ơi, chị có thể chia sẻ một chút về cái bức ảnh này được không ạ?
Trước khi chị chia sẻ về cái bức ảnh này thì em có thể cho chị cảm nhận được khi mà em nhìn cái bức ảnh này đúng không?
Đã em thứ thứ nhất là em rất là bất ngờ khi mà chị Ly và chị Châu đã cùng đồng hành với nhau từ năm nhất. Và sau khi mà em lên Insta của chị Ly thì em thấy đây là như gần như hai một con người hoàn toàn khác biệt đấy ạ.
Đây là tấm hình mà chị chụp hồi năm nhất, buổi đầu tiên mà bọn chị học thể dục. Chị chụp cùng với cả một bạn là Châu, là bạn thân của chị.
Thế là chị và chị Châu học cùng nhau từ năm nhất cho đến hết năm 4 luôn ạ.
Ừ, chị với Châu cũng khá là duyên. Nhưng thật ra chị cũng bây giờ chị tự cảm thấy là sao ngày xưa mình lại như thế này ấy. Tại vì bây giờ chị khá là khác, nhất là về ngoại hình. Thứ nhất là về ngoại hình là vì chị đã niềng răng, một quyết định khá là sáng suốt khi mà chị niềng răng vào năm thứ hai, nên là nó đã thay đổi khuôn mặt khá là nhiều. Và bây giờ nếu như mọi người nhìn chị thì nhất là chị thay đổi ngoại hình ấy, nên là chị có một cái sự tự tin hơn. Và kiểu khi mà chị có một khoảng mấy năm trải nghiệm thì cũng có một cái gì đấy mà nhìn nó già dặn hơn một tí. Còn ở cái bức ảnh này thì nó khá là ngây thơ và trên mặt không có một chút gì kiểu lo lắng cho cái công việc hay là cho những cái stress của cuộc sống.
Dạ vâng, khi mà so sánh hai cái bức ảnh, kiểu ảnh cái ảnh bước đây từ năm 2019 với lại bức ảnh năm 2022 thì em thấy chị như là một cái bước lột xác ấy chị. Em thấy chị trông rất là trưởng thành, rất là nhiều.
Không nên nhìn trên mạng khuyên nhưng mà chị vẫn trẻ trâu bốc đầu.
Chị có thấy bản thân của mình 4 năm về trước thì có cái điều gì khác biệt lớn đúng không ạ? Kiểu như mình sẽ đã tự lập hơn và trưởng thành hơn ạ.
Một điều mà chị thấy bản thân mình có sự khác biệt đó, chị nghĩ là chị suy nghĩ nhiều hơn, thức khuya hơn và dài dặn hơn. Tại vì hồi năm nhất chị mới lên ấy, kiểu cuộc sống mọi thứ rất là màu hồng, chị nghĩ là mọi thứ nó sẽ diễn ra y như những gì mình nghĩ ở mình xem trên phim ấy, mà thực sự là không như vậy.
Vâng, thì em cũng giống như chị thì có những kiểu em đọc rất nhiều cái bài post trên Facebook như là lên đại học sẽ có được cuộc sống màu hồng, sẽ được tự lập các thứ và lên đại học sẽ được phát người yêu chẳng hạn. Trong cái khoảng thời gian đầu như chị lên đại học ấy, thì chị có bị rơi vào cái trạng thái homesick nhỉ hay là cảm thấy nhớ nhà không ạ?
Tất nhiên là có chứ, chị nghĩ là những bạn nào mà kiểu chị không chắc nữa, nhưng mà chị nghĩ là các bạn mà đi học xa nhà ấy thì chắc chắn là sẽ có những cái khoảng thời gian là mọi người cảm thấy nhớ nhà, là kiểu cảm thấy buồn vì cuộc sống của mình nó thay đổi, nó không như cái thời mình còn học cấp 3, cấp 2. Thật ra thì hồi năm nhất có khoảng 1-2 tuần đầu ấy, lúc mà mình mới lên đại học này, mọi thứ rất là hào hứng, tất cả mọi thứ đều mới. Chị thì chị trước đây chị học và chị sống ở một vùng cũng là một vùng nông thôn ở gần Hà Nội, và chị rất là hiếm khi được lên Hà Nội. Và từ khi mà chị được lên Hà Nội để học đại học, chị có một cuộc sống mà kiểu được xa gia đình, được những cái trải nghiệm mới, mình được kiểu tự do bơi lội trong cái cuộc sống của mình, thì 2 tuần đầu chị rất là hào hứng và chị còn ở với các bạn, những người bạn thân của chị hồi cấp ba nữa, nên là cả lũ ngày nào cũng đi chơi bời, ngoài cái giờ học ra là mọi người đi chơi, xong rồi kiểu đi khám phá tất cả mọi thứ ở Hà Nội mà trước đây mình nghĩ rằng là mình chưa được trải nghiệm ấy. Đấy thì 2 cái tuần đầu thì chẳng suy nghĩ đâu, chẳng nhớ nhà gì hết, tại vì đấy là nhà chị cũng gần, nhà chị cách Hà Nội khoảng 30 cây ấy, nên là cứ 1 tuần chị lại về 1 lần, nên là chị cứ chơi trong khoảng 1-2 tuần đầu như thế. Nhưng mà cho đến khi mà đến được một thời gian rồi thì mình cũng ngào cuồng hơn với cuộc sống sẽ đại học, rồi là mình phải đi học và cái lịch học của mình thì nó dày hơn và có nhiều hoạt động hơn ấy. Thì chị dần cảm thấy bắt đầu cảm thấy nhớ nhà hơn, nhất là những cái lúc mà đến bữa cơm hay là đến cái giờ đi ngủ ấy, thì bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy là ôi đói quá, ước gì bây giờ ở nhà được mẹ nấu cho ăn. Ngày xưa thì mà mẹ nấu cho ăn còn chê, về đi học về nhà là có cơm cơm bưng lên tận mồm rồi, mà còn còn kiểu chán ăn không muốn ăn ấy, hay là kiểu còn hụt hẫng với bố mẹ. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải tự chuẩn bị tất cả mọi thứ, mình sẽ tự nấu cơm, tự đi chuẩn bị bữa ăn, hay là kiểu đi ngủ thì cũng không còn ai nhắc là đi ngủ sớm đi, toàn thức đến tầm 2-3 giờ đêm. Nhưng mà đấy, xong kiểu thì từ đấy mà nhiều nó lặp lại nhiều lần như thế, hay là những cái lúc mà em chị chỉ có quá là nhiều bài tập này, hay là cái cuộc sống nó không như chị nghĩ, mình bị đời giả vào mặt cho vài cái thì lại cảm thấy là mình nhớ trân quý gia đình hơn, hay kiểu nhớ những cái lời mà mẹ dạy này, hay là những cái lời là bố nói, cái sự quan tâm bố mẹ đấy, thì những cái lúc như thế sẽ cảm thấy khác với gia đình. À đấy, chị cũng có bảo là nhà chị gần Hà Nội ý, nên là tuần nào chị cũng về, nhưng mà có cái đợt ngắn nhất là 2 tuần chị không về, mới 2 tuần không về mà chị cứ ngủ chị khóc, tại vì là chị nhớ nhà quá, vì một cái sự thói quen nó thay đổi, nó thay đổi so với bị có một cái sự thay đổi thói quen so với trước đây của mình, nên mình cảm thấy khá là bỡ ngỡ, nên là chị lúc đó chỉ muốn về nhà luôn. Sau nhiều lần như thế thì chị cũng quen dần đi rằng là cái việc mà mình phải ở đây, mình phải ở thì bố mẹ đã đầu tư cho mình học hành đàng hoàng này, thì mình nên cố gắng gạt bỏ những cái cảm xúc cá nhân đấy của mình ra ấy, thì mình cố gắng hơn, tại vì bố mẹ rất là ủng hộ và bố mẹ đầu tư cho mình rồi.
Dạ, thì em cũng rất là đồng cảm về cái câu chuyện của chị Ly, vì em cũng là một sinh viên, em cũng từng là một sinh viên năm nhất và cũng đã trải qua những cái khoảng thời gian như thế. Đặc biệt là cái khoảng thời gian đấy, kiểu em, những cái người bạn thân của em không ở cái khu vực trường đại học em sống ấy, nên là gần như em không có bạn thân cũ từ năm cấp 3, mà là chỉ có những một số người bạn thân ở trên bởi bạn mới ở trên đại học, nhưng mà cũng chưa được tính là thân hẳn. Và đặc biệt là những cái ngày mà cái mới lên đại học, thì đấy là cái khoảng thời gian mà các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên ấy chị. Thì em cũng có vào vào một số câu lạc bộ và thực hiện vòng teamwork ấy chị. Thì kiểu phải thức đến 1-2 giờ sáng, xong là cô video cùng nhau để làm vòng teamwork, xong em cảm thấy kiểu nó xuyên suốt một tuần vậy, thì em cảm thấy khá là áp lực ạ. Và đặc biệt cái khoảng thời gian đấy thì mới lên đại học, cũng chưa có quen được nhiều bạn nào, xong ở mình một một nơi thì cảm thấy rất là cô đơn. Thậm chí có những lúc kiểu nấu ăn không muốn nấu ngày, kiểu xong mình nhớ về ngày xưa thì bố mẹ lúc nào cũng bưng cơm cho tận mồm, nhưng rồi bây giờ thì ăn uống không được đảm bảo như thế này.
Ừ, còn đợt mà chị ăn cơm ngoài triền miên đấy, cả tuần chị ăn cơm ngoài, chị ăn bún bánh cháo phở tất cả mọi thứ, mặc dù là mỗi bữa chị sẽ thay đổi một cái món khác nhau, nhưng mà chị vẫn cảm thấy là kiểu cảm thấy nó không được đảm bảo sức khỏe. Trước đây khi mà chị ở nhà ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu ấy, thì chị chỉ mong là một bữa nào đấy bố mẹ chị không có nhà thì chị được ăn mì, hay được ăn phở, được ăn bún. Nhưng mà bây giờ lên đại học thì cả tuần ăn như thế chị cảm thấy rất là chán, mà tự nhiên cảm nhận được cái việc là mình ăn như thế nó không đảm bảo sức khỏe và không đảm bảo vệ sinh, mặc dù trước đây mẹ đã có nhắc như thế nhưng mình không tin, đến bây giờ mình trải nghiệm rồi mình mới biết là ồ, hóa ra mẹ nói đúng.
Kiểu người lớn lúc nào cũng kiểu có những cái triết lý mà người ta đã đúc kết qua những cái nhiều năm sống ấy nhỉ. Lúc đầu tiên có thể bố mẹ nói mình không tin, nhưng mà sau đấy thì mình trải nghiệm rồi mình mới thấy à, hóa ra là bố mẹ hoàn toàn đúng ấy.
Thứ là nói hoàn bố mẹ hoàn toàn đúng thì cũng cũng không hẳn, sẽ có những cái thứ mà bố mẹ chưa được đúng đấy, chị luôn nghĩ thế, nên là nhưng mà nói chung là những cái gì mà bố mẹ nói thì là những cái trải nghiệm bố mẹ đã trải qua rồi, là bố mẹ muốn tốt cho mình thôi.
Vâng ạ. Vậy thì em muốn hỏi chị một câu, thì theo bản chất chị Ly thì mình cũng cảm thấy cô đơn như thế, thì là do mình quá rảnh rỗi hay là mình không có việc gì làm, mình bị peer pressure và không tìm ra cách nào để có thể hòa nhập, hay là kiểu cuộc sống đại học quá là áp lực, kiểu có nhiều deadline, áp lực học tập, áp lực tài chính nó quá sức mà khiến mình muốn chạy trốn đi ạ?
Chính là tất cả các lý do trên luôn, mỗi một lúc mà mình cảm thấy cái gì mà nó khó một tí, hay kiểu nó hơi khổ, nó mệt một tí, là mình lại cảm thấy là ôi muốn về nhà. Thế là cũng không hẳn là, chị cũng không biết là lúc đấy có phải là tại vì mình nhớ nhà hay không, mà là mình muốn trốn những người đấy chẳng hạn. Em chị nghĩ anh là đúng, có thể là do mình muốn trốn, nhưng cũng có thể là do mình nhớ nhớ là kiểu nhớ những cái khoảng thời gian mà mình ở nhà, mình được nuông chiều, hay là mình được bố mẹ nuông chiều, hay là mình được tự nuông chiều bản thân ấy. Còn bây giờ thì mình phải tự mình đối mặt với cái thứ mà trước đây chưa bao giờ mình phải gặp nó, như kiểu deadline, kiểu ở cấp ba cũng sẽ có những cái deadline nhưng mà chắc chắn nó sẽ không gắt gao như đại học hay không như ở khi mà em đi làm việc, rồi áp lực học hành tài chính các thứ. Có thể có nhiều bạn mà sẽ được gia đình hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính, nhưng mà có nhiều bạn thì các bạn ấy phải tự lập và phải tự trang trải cho cuộc sống của mình ấy, thì nó lại là một cái mà mọi người phải phải tự gồng gánh cho bản thân khá là nhiều, thì sẽ gặp cái phải cái trường hợp là áp lực về tài chính nhiều hơn và bắt buộc là mình phải dọn, phải làm được việc, làm phải kiếm ra tiền nó nhiều hơn ấy. Thì mọi người sẽ có được sẽ có những cái cảm xúc khác. Là chị nhỉ, tất cả những thứ mà em vừa kể trên ấy, nó đều khiến cho mình cảm thấy nhớ nhà, mình nhớ những cái khoảng thời gian trước khi mà mình còn ở gia đình, ở nhà với gia đình, kiểu cái thời vô lo vô nghĩ.
Dạ, thì em thấy cũng cái áp lực tài chính như chị nói thì cũng là một cái áp lực rất là lớn, khiến các bạn sinh viên mà khi còn ở quê những cái đồ vật hay là những cái đời sống sinh hoạt của mình không phải chi 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 tiêu quá nhiều như là khi lên trên đại học ở trên Hà Nội. Ví dụ như là bạn em thì em đã từng nghe cái câu chuyện của bạn em là nó còn không mua rau mà chỉ ăn trứng để có thể tiết kiệm chi phí, tại vì ở quê của bạn ấy thì rau nó là một thứ rất là giá rẻ và được hàng xóm thì cho nhau những cái mớ rau rất là nhiều, nhưng mà rau ở trên Hà Nội thì rất rất là đắt, và để tiết kiệm chi phí hơn thì thậm chí các bạn ấy còn không mua rau mà chỉ ăn trứng với cơm thịt thì thỉnh thoảng một số bữa. Nhưng mà tại vì những cái bạn mà không có hoàn cảnh là điều kiện như vậy mà gia đình cũng chỉ trợ giúp một phần thì cái áp lực tài chính rất là đè nặng lên. Và không biết thì chị Ly đã bao giờ kiểu nghĩ đến trường hợp mình kiểu mình muốn chạy trốn đi đâu đó chưa ạ?
Chạy trốn đi đâu đấy nhá, chị muốn chạy trốn về nhà thì về nhà chị được lười, còn ở trên Hà Nội thì chị bắt buộc là mình phải làm nhiều thứ. Chị cũng không biết đâu, nhưng mà có một cái thứ mà chị tự tạo ra cho mình, chị cảm thấy có một sự rất là khác biệt khi mà chị ở trên Hà Nội và chị về nhà. Lúc mà chị ở trên Hà Nội thì chị sẽ làm rất là nhiều thứ, chị ép bản thân mình là mình phải cố gắng, tại vì chị nhận thức được cái việc mà kiểu gia đình kỳ vọng vào bản thân, gia đình kỳ vọng vào chị này, hay là chị tự kỳ vọng là bản thân mình có thể tự lập hơn và sau này có thể lo cho cuộc sống của mình, lo cho cuộc sống của gia đình mình ấy. Nên là chị trên Hà Nội thì chị rất là cố gắng. Còn khi mà chị đã quyết định là tập này mình phải về nhà với bố mẹ, về quê thì mình nghỉ ngơi ấy, thì là mình phải thực sự được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái quãng thời gian mà chị hay đi xe máy từ Hà Nội về quê hay từ quê lên Hà Nội mà, nên là cái quãng thời gian mà chị ngồi trên xe và chị từ Hà Nội về, chị suy nghĩ là nhiều thứ và cái cảm xúc lúc lúc mà về ấy, thì nó như kiểu là ôi thật là thoải mái, mình được xả stress, mình được về nhà, mình được về với bố mẹ, mình không cần phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng mà không hiểu sao cùng cái lúc nào mà chị chạy xe từ quê lên Hà Nội theo kiểu chị đi lên ấy, là chị vẫn có cái gì đó rất là xúc động, và vấn đề là mình như kiểu một cái thứ tiếc nuối là mình không còn được ở nhà nữa ấy. Với cả cộng thêm cái việc là mình bị áp lực rằng mình phải tiếp tục trở lại cái cuộc sống của mình, là mình phải cố gắng hơn. Chị nhớ có một đợt lần đầu tiên chị khóc, xong mình cứ kể về chuyện khóc lóc, nhưng mà thực sự chị khá là yếu đuối khi mà lần đầu tiên cái Tết năm đầu tiên mà chị học năm nhất ấy, là lúc chị lên bố mẹ kiểu chị đi xe đạp điện từ quê lên nhá, thì bố mẹ chẳng rất là nhiều thứ, kiểu nhiều thùng đồ ăn các thứ lên cho chị. Lúc đấy chị cảm thấy là ôi sao mình lại phải để cho bố mẹ chuẩn bị cho mình quá nhiều như thế này. Chị khóc một phần vì chị cảm thấy là bố mẹ lo cho mình quá, một phần là vì thấy bản thân mình bị quá yếu kém, mình không thể tự lập được để cho bố mẹ phải lo cho mình từng thứ một, từng cái mớ rau hay miếng thịt ấy. Xong rồi kiểu Tết mà khi mà em về nhà ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ hỏi họ hàng các thứ, hỏi ấy rất là nhiều thứ, rồi là kiểu học gì này, laptop này sẽ ui học hành đấy thì mai sau mình giàu lắm nhỉ, xong rồi sẽ thành công nhỉ, xong rồi ôi con bé này giỏi thế, học cái đấy cái này cơ à. Đấy, cũng nghĩ lại những cái thứ mà kiểu cái áp lực vô hình từ mọi người đặt lên mình, rằng là sau này nhất định mình sẽ phải thành công, hay sau này nhất định mình sẽ phải hạnh phúc và sung sướng cái gì đấy. Thì tự nhiên cảm thấy là nhớ lại, nhớ gia đình, mà nhớ nhớ lại cái khoảng thời gian mà mình được ở với nhà, ở với gia đình của mình.
Thì nhiều khi lên đối mặt với cái cuộc sống đại học quá nhiều áp lực nhỉ, thì nhiều khi em chỉ muốn em muốn bé lại. Chắc bây giờ em nhiều khi em ước em bây giờ mới chỉ tầm lớp 10 thôi, sống trong cái cuộc sống mà chỉ có học và đi về nhà, vô lo vô nghĩ, kiểu lúc nào cũng ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng mà rồi thì khi em chợt nhận ra thì chúng mình ai cũng vậy, rồi cũng sẽ phải kiểu trưởng thành hơn và đối mặt với cuộc sống của mình, phải biết tự bươn chải và tự có những cái mục tiêu trong cuộc đời này. Hay là gần đây thì có một cái bài hát, em có một cái bài hát thì em thấy rất là nổi ở gần đây, đó là Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen đấy chị. Thì em cũng thấy rất hợp với hoàn cảnh của những người con ở độ tuổi 19, 20 như chúng mình. Kiểu mình sẽ có cuộc sống tự lập, để lúc nào em cũng hy vọng là mình có thể kiếm được thật nhiều tiền để sau đấy sau này có thể nuôi được bố mẹ và đền đáp những cái công ơn của bố mẹ, so với cái khoảng thời gian bố mẹ đã rất là cực nhọc và nuôi em ăn khôn lớn vất vả như thế này. Và không biết là những cái lần như vậy thì chị có đâu là những cái ngọn hải đăng mà giúp chị lấy lại động lực trên cái hành trình của mình?
Ra thì cái việc mà nhà hay kiểu một cái homesick thì nó sẽ không kéo dài quá là lâu đối với chị, nó sẽ ở trong những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy mệt, là mình cảm thấy là mình bị đuối hay là kiểu bị ban đêm tự nhiên nhớ nhà thôi, thì nó sẽ không kéo dài quá là nhiều ấy. Thì chị sẽ đi ngủ một giấc này, hay là chị sẽ ra ngoài hít thở không khí và kiểu đi dạo vòng quanh hay rủ bạn bè đi chơi, thì tự nhiên chị sẽ lấy lại được cái năng lượng mà chị cảm thấy là cái cuộc sống hiện tại của mình nó là cái cuộc sống mà mình mong muốn, nó đã là cái thứ mà mình mong muốn rồi, và chị cố gắng làm thế nào để cái môi trường xung quanh đây nó thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình, nó trở nên quen thuộc như là những cái thứ ngày xưa mình. Thì chị nghĩ đấy là cách mà chị tập quen với cái cuộc sống ở trên này. Chị hay thích đi dạo vòng quanh Hà Nội, không biết, nhưng mà Hà Nội là một nơi mà khiến chị cảm thấy rất là gần gũi và kiểu rất là muốn muốn trưởng thành và lớn lên đấy, tại vì mọi thứ xung quanh em nó cứ chậm chậm, mà tức là những cái lúc mà chị rất là stress vì công việc, rằng là tại sao chị hay đặt câu hỏi là tại sao mình lại phải cố gắng khổ sở như thế này vì cái công việc này chứ. Thì chị đi ra ngoài đường chị thấy là chị hay ra những cái chỗ kiểu khu phố cổ ấy rất là đông người, đi ra mọi người đều rất là vui vẻ và làm công việc của mình, có thể có những người không vui vẻ nhá, nhưng người ta luôn tập trung vào cái công việc đấy, người ta cố gắng gì nhá. Ồ ra thì kiểu những cô những bác ở ngoài chợ ấy, mọi người vẫn luôn happy với công việc của mình và mọi người có thể làm những cái công việc kiểu như thế mấy chục năm rồi ấy. Thì tại sao mình không thể cố gắng với cái công việc mà mình vừa mới bắt đầu? Thì chị nghĩ đấy là cách mà chị có thể vượt qua những cái nỗi buồn hay là những cái thứ mà làm cho mình bị đau mốt.
Vâng ạ, thì em cũng rất là đồng cảm với chị Ly. Khi mà mỗi khi mà em bị cảm thấy mất động lực ấy, thì em luôn kiểu lên trên mạng và em thì và tìm những cái study vlog khi mà người ta quay lại cái quá trình học tập của người ta, và kiểu người ta học một ngày, có những cái sinh viên trường y chẳng hạn, người ta học từ sáng đến đêm, kiểu có những người học 8 tiếng 9 tiếng một ngày chị. Thì em cảm thấy mà ngày nào họ cũng như vậy thì em cảm thấy được một cái động lực rất là lớn khi mà họ truyền đến những cái nhiệt huyết ở trong học tập của đến em.
Nên chị hỏi em một câu nhé, đã có bao giờ mà em cảm thấy đâu tự nhiên em muốn nhấc máy lên gọi điện về cho bố mẹ?
Tự nhiên muốn nhấc máy lên gọi điện cho bố mẹ.
Em có hay gọi điện về nhà không?
Dạ, em có hay gọi điện về nhà, nhưng là cái tần suất của em cũng khá là thường xuyên, thì khoảng 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 cách 3 4 ngày em sẽ gọi về mẹ, cho bố mẹ về một lần. Tại vì kiểu em cũng khá là quen, nhất là đồ năm nhất thì em hay là gọi cho về cho bố mẹ nhất, có khi ngày nào em cũng gọi điện về nhà chị. Nhưng mà từ khi lên năm 2 thì em bắt đầu bớt đi một chút, nhưng mà em vẫn sẽ gọi cho bố mẹ khoảng 3 4 ngày sẽ gọi một lần. Nhưng mà còn một cái trường hợp tự nhiên em muốn gọi điện cho bố mẹ thì chắc là em cũng không biết nữa, có thể em hơi khác so với các bạn khác. Mà em kiểu chỉ gọi cho bố mẹ những cái lúc nào mà em cảm thấy thật sự mình kiểu tĩnh tâm nhất và bình yên nhất đấy ạ. Chứ còn có thể nhiều bạn thì hay muốn gọi cho bố mẹ vào những cái khoảng thời gian bạn ấy cảm thấy khó khăn.
Không, nhưng mà lúc chị cảm thấy khó khăn chị cũng không muốn gọi cho bố mẹ đâu. Thì chính là lúc mà chị chị đang rất là áp lực, hoặc là chị đang cảm thấy chị muốn bỏ công việc này chẳng hạn, thì chị cũng sẽ không gọi cho bố mẹ, vì chị sợ lúc chị gọi cho bố mẹ thì chị sẽ khóc mất. Tại vì không biết, có lần tự nhiên chị gọi về cho mẹ thì chị bị ốm, chị định bảo là kể về chuyện con bị ốm các thứ ấy. Mà xong tự nhiên gọi điện cho mẹ chị nghe một cái, chị bật khóc. Thế là thôi chị bảo là thôi con có việc, con tắt máy đây, kiểu đấy. Chị cảm thấy là chị muốn muốn giấu đi những cái lúc mà mình kiểu mình không được vui vẻ, hay là mình không được thành công. Chị cảm thấy mình sợ bố mẹ lo.
Em cũng khá là một con người kiểu không, không muốn kiểu để những cái mặt yếu đuối của mình cho người khác thấy, chị không chỉ với bạn bè xung quanh hay là kể cả bố mẹ em, thì em cũng không thường hay em chưa từng khóc trước mặt bố mẹ bao giờ, có thể là những ngày bé thôi, còn còn chưa biết lớn lên thì kiểu em muốn mình thể hiện ra là mình là đã là một người trưởng thành rồi, bố mẹ có thể tin tưởng vào mình này, và bố mẹ có thể tin tưởng là mình có thể độc lập sống một mình chứ không phải là một đứa con bé bỏng của mẹ bố mẹ như ngày trước nữa.
Ừ, chị nghĩ ai cũng thế. Chắc là từ cái khoảng mà mình học cấp 2, cấp 3 là bắt đầu như thế. Thì chị thấy là kiểu, nhiều bạn từ hồi cấp 3 nhá, đã không không muốn bố mẹ tham gia quá nhiều vào cái câu chuyện của mình, kiểu mình học hành như thế nào hay chơi bời như thế nào. Thế của em chị ở nhà ấy, mẹ chị cũng rất là hay nhắc nhở, nhưng mà mỗi lần mà mẹ chị nhắc nhở ấy, nó rất hay cáu và nó cãi lại ấy. Thì chị nghĩ là nó bắt bọn mình bắt đầu thay đổi từ cái lúc như thế, bắt đầu không muốn bố mẹ kiểu lo cho mình quá nhiều, hay là bố mẹ thấy mình yếu đuối trưởng thành, kiểu nó chứng minh nhiều hơn ấy.
Có một lần thì em ốm với chị kiểu chị, thì bình thường ốm thì em cũng hay gọi điện về cho bố mẹ, nhưng mà có lần đấy em sợ mẹ lo, nhưng mà cái trận ốm đấy nó cũng nhỏ nhỏ đấy chị, nên cũng không có gì to tát, thế nên là em cũng kiểu tự chăm sóc cho bản thân, tự đi mua thuốc các thứ và tự nấu cháo, và thì tại vì em không muốn bố mẹ lo ấy chị, và em nghĩ nó cũng không quá là cái chuyện gì để bố mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của bố mẹ cũng phải đi làm rất là nhiều, bây giờ còn phải lo. Em gọi điện cho bố mẹ đấy, nhưng nếu mà em gọi điện cho bố mẹ thì em nghĩ kiểu gì bố mẹ cũng sẽ rất là lo cho mình. Nhưng mà khi về nhà rồi chị, thì chị có cảm thấy như là mình cuối cùng vẫn trở thành một cái người con bé bỏng ở trong nhà và được bố mẹ rất là yêu quý mỗi khi mà về nhà không chị?
Em có cảm thấy cái việc mà em bị nhớ nhà nó là một thứ đáng sợ không?
Em cảm thấy nó đáng sợ khi mà kiểu em nhớ nhà nhưng mà em không có khả năng để trở về nhà chị, như kiểu như là cái lịch trình của em nó quá là dày đặc, nó không có lịch trống để có thể về nhà chị, ví dụ như còn đỉnh điểm nhất là có lần đấy 2 tháng em không về nhà, tại vì cái khoảng thời gian trống của em nó không có để đủ về nhà chị, thế nên là em rất sợ khi mà mình không sắp xếp được cái thời gian để có thể về nhà và cả cái lúc mình muốn, hoặc là quá lâu rồi mà mình không trở về nhà. Không biết là cái khoảng thời gian mà lâu nhất chị Ly kiểu chưa về nhà ấy, là khoảng bao lâu ạ?
Khoảng thời gian lâu nhất mà chị chưa về nhà chắc là khoảng thời gian lockdown năm ngoái, từ khoảng 3 tháng chị không về, từ đầu tháng tháng 8, tháng 9, tháng 10 ấy, anh nhớ không? Đấy, đợt lâu nhất chị về, và mấy lúc mà chị mới tìm được một công việc mới sau khi ra trường ấy, mà chị mới đi làm. Thì thật ra là chị không, bây giờ thì chị không nhớ rõ lúc đấy chị có những cái cảm xúc như thế nào cả. Và tại sao chị có thể chịu được cái việc mà 3 tháng chị chưa về, còn còn trước khi mà chị đi làm ấy, thì tuần nào chị cũng về. Mà từ khi mà chị đi làm cùng với cái việc đấy là kiểu lockdown ấy, thì chị cuốn theo cái công việc của mình, và nhiều lúc thì chị chợt nhớ ra ui đã hơn 1 tháng mình chưa về rồi, hay là đã 3 tháng mình chưa về rồi cơ à. Thì đấy là cái lâu nhất mà chị chưa về. Nên nếu mà trước đấy thì chắc là chị sẽ ngủ ở nhà suốt ngày, chị kêu than thế nọ kia. Nhưng mà khi mà kiểu bắt đầu đi làm rồi, cái cuộc sống của mình nó khác đi rồi ấy, thì em sẽ dần quen với nó, và em thấy rằng là đây là cái thứ mà mình bắt buộc phải đối mặt và bắt buộc phải trải qua nó.
Vâng ạ. Vậy thì em có thể hỏi nó lại cái câu hỏi nãy một chút, đó là kiểu cái khoảng thời gian mà từ khi lên là sinh viên đại học và chị ở nhà lâu nhất là khi nào không chị, kiểu có giờ chị ở nhà đến khoảng hơn 1 tháng 2 tháng chưa?
Ôi, cũng là cái đợt Covid năm 2020 ấy, là đợt sau Tết năm 2020, thì đợt đấy chị về. mà chị ở nhà được một tuần là chị thấy chán rồi, là chị muốn đi luôn rồi ấy. Nhưng mà lại không muốn đi, tại vì tất cả đều là kiểu lockdown cả nước ấy, khoảng 2 tuần hay là 1 tháng gì đấy. Thì kiểu chị cảm thấy là thật ra là nhiều lúc mình ở trên này thì mình muốn về nhà thôi, mà về nhà lâu ấy, thì chị lại cảm thấy là đấy không phải cuộc sống mà mình muốn sống, tại vì mình cần phải cố gắng. Và chị cảm thấy rất là quý khi mà về nhà thì chị không có những công việc hay kiểu không có bạn bè, không có những cái sự học tập, kiểu cứ về nhà chị không có ý chí tiến thủ một tí nào ấy đấy. Thế là chị được khoảng 1 tuần thì chị thấy bắt buộc bản thân là mình phải nghĩ nhiều thứ khác để mình làm khi mà mình ở nhà, tại vì mình Covid mà, nên là mình không thể làm gì khác được. Em không thể nào mà xin lên em làm việc, tại vì cũng có ai làm việc không, tại em không được phép. Thì xong rồi chị quay sang chị cảm thấy là ủa, tại sao mình không tận dụng cái khoảng thời gian này để mình ở nhà với mọi người nhiều hơn, và kiểu chắc gì sau này mình đã có khoảng thời gian mà mình ở nhà lâu đến như thế.
Em cũng như chị Ly thì đã từng ở nhà trong cái khoảng thời gian lockdown rất là lâu, và đặc biệt là cái khoảng thời gian lockdown kiểu từ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm ngoái cho đến tận mãi tháng 2 năm nay là trường như tròn 11 tháng ấy chị ạ. Kiểu 11 tháng gần 1 năm luôn. Và em nghĩ rất là nhiều bạn sinh viên cũng giống em. Nhưng mà khá là lạ là em ở nhà trong một cái khoảng thời gian quá là lâu như vậy. Tận 11 tháng ấy chị. Thì em cũng cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó hơi bị trì trệ, thì mình bị mất động lực sống ấy chị. 1 2 tháng đầu thì em rất là gần gũi với gia đình và em rất là trân trọng cuộc sống ở bên gia đình, nhưng mà em không biết làm sao nữa. Nhưng mà những cái tháng sau ấy thì những cái cuộc trò chuyện của em với gia đình thì càng trở nên ít đi. Có thể là kiểu em coi cái việc mình đang ở nhà đấy, mình ở ở nhà kia một khoảng thời gian quá lâu đấy là hiển nhiên, cái sự kiểu gia đình đang có mặt của em là hiển nhiên đấy chị, nên em không còn trân trọng cái khoảng thời gian đấy nữa, nên là cái tần suất nói chuyện của em với gia đình càng ngày càng ít đi ấy chị. Em cũng khá là buồn về chuyện đấy, thì không biết là chị Nguyên nghĩ sao ạ? Kiểu khi mà mình ở nhà quá là lâu thì mình có bị mất kết nối hay là mình bị hời hợt đi với gia đình của mình không ạ?
Chị nghĩ là mỗi nhà mỗi cảnh, tại vì nó phụ thuộc vào cái văn hóa của gia đình đấy. Gia đình nhà chị không phải là một gia đình mà kiểu hay chia sẻ hay là trò chuyện với nhau đâu. Thật ra từ khi mà chị lên nhà, chị nói chuyện với bố mẹ của mọi người nhà còn nhiều hơn là cái đợt mà chị còn học cấp 3, cấp 2 đấy. Nên là kiểu nhà chị rất là quen với việc mà mọi người không hay chia sẻ với nhau, rất là ít khi luôn. Thực sự nếu mà có muốn nói chuyện với mọi người hay là kiểu tâm sự các thứ thì chỉ có chị nói chuyện với mẹ chị thôi. Không, chính xác là mẹ chị chủ động nói chuyện với chị nhiều hơn là chị nói chuyện với mẹ chị đấy. Thế là chị cũng không biết nữa, nếu mà tự nhiên em làm chị cảm thấy chị là một đứa con không có ngoan cho lắm. Mà chị nghĩ là cũng khá là nhiều gia đình như thế đấy, tại vì không phải là gia đình nào mà bố mẹ là các con cũng có những cái sự kết nối liên tục, rằng là mọi người chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ. Chị nghĩ vậy. Nhưng mà chị cũng quan trọng là cái việc mà mọi người ở nhà với nhau ấy, mọi người rất là luôn kiểu nói sao nhỉ, không phải lúc nào mình cũng cần phải tâm sự chia sẻ, mà nó là những cái sự quan tâm thường ngày của mình với cả những người trong gia đình mình. Cái hành động nhỏ kiểu em để ý mọi người bây giờ đang ra sao, hay là mọi người như thế nào này, mọi người trong bữa cơm mình cũng cố gắng cố ăn chung với gia đình gắn kết các thứ gì. Thì nó cũng rất là khác với cái khoảng thời gian mà mình lên đây đi học, chứ không phải là cái việc mà em cứ phải nói chuyện mọi người thì nó mới là sự kết nối. Hay là em như là em không hay nói chuyện với bố, thì tự nhiên hôm nay em đang ngồi cạnh bố em xem thời sự với bố, nó cũng là một cái cảm nhận rất là khác, và bố em chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được điều đấy. Thì tự nhiên cái khoảng cách trong gia đình nó sẽ gần lại, và kiểu mọi người sẽ không bị quá là mất kết nối. Chị nghĩ đấy. Trước đây thì bố chị là một người mà không nói chuyện bao giờ ấy, cũng không phải là không nói chuyện, là bố chị không tâm sự, kiểu rất là ít nói luôn. Kiểu bố chị đi làm từ sáng đến tối về nhá, thì kiểu mọi người chỉ ngồi với nhau lúc ăn cơm thôi, nhưng mà lúc ăn cơm thì bố chị cũng không nói gì hết, bố chị xem thời sự. Hoặc là nếu như mà các anh chị mà ngồi xem điện thoại thì bố chị sẽ mắng chúng nó vài câu về cái việc là tại sao lại ngồi xem điện thoại trong cái bữa cơm đấy, chỉ thế thôi. Và những cái câu mà giao tiếp trước đây của chị với bố chị nó chỉ vỏn vẹn trong cái việc là kiểu đi học thì con chào bố, đi học về thì cũng con chào bố, hay là đến bữa cơm thì con mời bố ăn cơm hết. Chị không nói chuyện gì bố chị luôn, thật rất là mọi người không tin là cái việc tại sao mọi người trong gia đình với nhau mà lại không nói chuyện với nhau. Nhưng mà chị thì bố chị là như thế, nhưng mà chị thì bố chị vẫn luôn cảm thấy, chị không biết bố chị như nào, chị vẫn luôn cảm thấy bố chị rất quan tâm đến chị, kiểu bố chị để ý rằng là giờ nào là giờ chị đi học về các thứ, hay là kiểu đi đâu cần bố đèo đi thì cũng bảo là bố đèo đi. Nhưng mà chị thường hay nói qua mẹ là chị cần phải đến đây thì mẹ chị sẽ nói với bố chị là đèo nó đến đây đấy, thì bố chị luôn luôn sẵn lòng là cái điều đấy. Thì mỗi người sẽ có những cái cách thể hiện khác nhau trong gia đình mình, kiểu mình với gia đình, từng thành viên trong gia đình mình và mọi người với mình nữa, thì mỗi người nó sẽ có một cách khác nhau để mình có thể kết nối với nhau hơn, thì tùy vào cách mà mình tiếp cận mọi người đấy. Trước đây thì chị không nói chuyện với bố chị nhiều như thế, nhưng mà từ khi mà chị lên đèo ấy, chị lại có một cái suy nghĩ khác là tại sao cứ phải là bố bắt chuyện với mình thì mình mới nói chuyện với bố, mà không phải là mình cố gắng thay đổi bản thân mình là thay đổi bố hơn, chủ động nói chuyện với bố này. Trước đây chị chưa bao giờ xem thử sự, chị rất ghét xem thử sự luôn, nhưng mà tại vì bố chị xem thử sự nên là chị cố gắng ngồi cùng và chị theo dõi những cái thông tin mà bố chị đang đang nghe đang xem, thì thỉnh thoảng chị nói một hai câu đấy thì tự nhiên bố con nó sẽ có một cái khoảng cách nó ngắn lại hơn. Sau đấy một vài lần thì chị để ý là khi mà chị về thì bố chị cũng chủ động hỏi chị, hỏi han chị xem là dạo này trên Hà Nội như thế nào hay là gì đấy. Thì tự nhiên cái cách mà mình thay đổi cái cách trong chính mình ấy, thì nó sẽ thay đổi cả gia đình mình nữa.
Thì có một cái điểm đặc biệt là khi mà em lên Hà Nội và sống xa gia đình ấy, thì những cái cuộc nói chuyện của em với bố mẹ thì tuy là em không còn ở gần bố mẹ nữa, nhưng mà mỗi lần nói chuyện về thì em đều nói chuyện được nhiều hơn, và em cảm thấy cái chất lượng cuộc nói chuyện của em với mẹ nó được cải thiện nhỉ, hơn với việc so khi mà em ở hơn với việc khi mà em ở ở quê và ngày nào cũng ở sống ở gần mẹ. Chị có cảm thấy như vậy không ạ?
Thật ra thì chị cũng không hay nói chuyện với mẹ lắm đâu, kiểu nói chuyện những cái thứ cuộc sống bình thường như này, con đang như thế này đang như thế kia, kiểu mẹ cũng kể như thế thôi chứ không phải là kiểu tâm sự quá sâu hay là hai mẹ con ngồi deep talk với nhau, thì nhà chị không như thế. Tại vì chị rất là ngại khi mà chị thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình đối với gia đình, kiểu ngại thể hiện rằng là con đang cảm thấy rất là nhớ nhà hay là con đang cảm thấy rất là cần bố mẹ, chị rất là ngại. Hay là có những lúc con như thế này như thế kia chị cũng không kể. Thì ngày nào mẹ chị cũng gọi nhá, nhưng mà nó chỉ vào mẹ trong những câu chuyện là hôm nay con đi làm, hôm nay con ăn gì, hay là kiểu bố mẹ đã ăn cơm trưa, ở nhà gia đình như thế nào, hay các em như thế nào thôi, chứ cũng không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà đấy cũng là một cái bước tiến rất là lớn so với trước đây chị ở nhà. Cái đợt mà chị ở nhà học cấp 3 ấy, thì trước là chị chỉ đi học thôi, kiểu sáng cắp sách đi học ở trường, xong tối đi học thêm, kiểu nói chuyện miếng ấy. Nhưng mà chị kiểu lúc đấy chị cảm thấy sợ khi mà phải ở nhà nhiều ấy, chị cảm thấy thế, kiểu chị không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp với ai ấy. Nhưng mà tự nhiên lên đại học thì chị lại muốn chia sẻ những cái thứ cuộc sống xung quanh mình cho mọi người hơn.
Trong cái khoảng thời gian mà 10 tháng nghỉ dịch ở nhà thì kiểu đến khoảng tháng thứ 8, tháng thứ 5, thứ 6 thôi là em đã cảm thấy không muốn nói chuyện quá là nhiều với cái người thân của mình nữa. Nhưng mà sau khi mà em quay trở lại Hà Nội và những cái ngày gần đây thì em bắt đầu cái lối sống sinh hoạt như một sinh viên được học trực tiếp tại trường đó chị. Thì em dần dần lại cảm thấy nhớ nhà hơn và gọi điện về cho mẹ thường xuyên hơn và chia sẻ nhiều hơn. Thì em cũng cảm thấy mình trân trọng cuộc sống này rất là nhiều. Và khi mà sau cái mỗi lần em gọi điện cho mẹ ấy, thì em đều tự nhủ rằng kiểu mình phải cố gắng để xứng đáng là một cái người con ngoan của mẹ, và em lấy bố mẹ động lực để mình có thể cố gắng hơn trong cái việc học hành và trong sự nghiệp của mình.
Em đang ở trọ một mình hay là ở với các bạn?
Em đang ở trọ à, không, em đang ở nhờ nhà người thân ạ. Thì kiểu em đang ở nhờ nhà dì ạ. Tại vì dì của em cũng khá là gần gũi với em, không như kiểu nhiều nhiều đứa bạn em thì ở với nhà người thân ấy, thì các bạn lại có cái feedback là ở nó hơi gò bó và không thoải mái. Nhưng mà kiểu dì em cũng rất là thương em, và con của dì thì cũng tầm tuổi em ấy chị, nên là những cái như là mấy như là mọi người trong nhà thì cũng rất là gần gũi với nhau, và em không hề cảm thấy áp lực mấy hay là bị gò bó như các bạn của em nói.
Nhưng mà em có nghĩ là cái việc mà em ở cùng với cả người thân của em, tức là người dì của em cũng rất là thân thiết, thì nó sẽ khiến cho em kiểu em không được tự lập như những cái bạn mà bạn ấy ở riêng không?
Có, tại vì em ăn cơm chung với nhà dì ạ, nên thỉnh thoảng có những cái bữa mà dì có thể nấu cơm hoặc là hôm nào dì bận thì em nấu cơm, nhưng mà Em cảm thấy mình không được tự lập như các bạn khác cho lắm, như các bạn đồng trang lứa mà các bạn ở trọ riêng, thì em thấy các bạn của em rất là độc lập luôn ạ, kiểu như là một cánh con người kiểu vừa đi làm, giống kiểu vừa đi làm mà vừa tự lập trang trải cho cuộc sống ấy chị. Còn em thì em vẫn thấy, tại vì em ở cùng với người thân mà dì của em thì cũng như nói thật là nó, dì cũng rất là gần gũi như mẹ của em, nên là em cảm thấy như mình cũng đang ở nhà vậy, nên là em cảm thấy không được tự lập cho lắm.
Em có ý định ra ngoài ở riêng không?
Đã có, em có ý định ra ngoài ở riêng để mình có thể tự lập hơn, nhưng mà đang tại vì đang trong cái thời kỳ dịch bệnh ấy chị, nên em cũng không biết là nó sẽ biến động như thế nào. Ví dụ như 10 tháng trước thì may mắn là em ở với nhà dì nên là em không phải đóng mất tiền trọ, tại trong cái khoảng thời gian em về quê ấy chị, em không phải đóng tiền trọ. Chứ như các bạn của em thì chúng nó để trọ 10 tháng đấy và vẫn phải đóng tiền trọ, không được trả trọ ý, vì chúng nó sợ là biết đâu trường đùng một cái lại bắt đi học, thì lúc đấy thuê trọ không kịp ạ. Thì chúng mình tiếp tục tìm kiếm một câu hỏi thì nó hơi học thuật một chút chị nhé, nó hơi liên quan đến ngành marketing của chị ạ. Có một cái case study điển hình mà học marketing thì cũng biết, đó là cái chiến dịch đi trở về cùng BTS, thì kết hợp với Robin Hoàng Sơn, Sơn Tùng MTP, và cái sự thành công của nó khiến nó trở thành một trong những cái sách giáo khoa về truyền thông marketing ấy chị. Nhưng mà hôm nay thì cáo muốn nói về cáo không muốn nói về chuyện thành công này nữa. Cáo muốn hỏi chị Ly rằng bản thân chị, khi mà chị đặt mình ở vị trí là một khách hàng, thì chị có cảm thấy đồng cảm, có thấy mình trong câu chuyện đấy không ạ? Cái việc đi trở về, đi để trở về đấy có đúng không?
Chị rất là ủng hộ cái chiến dịch đi để trở về luôn. Thật Tết nào chị cũng nghe đi nghe lại ba ba bốn cái phiên bản đi để trở về, chị thuộc luôn cả nhạc của nó luôn đấy. Tại vì mỗi lần là chị nghe nhạc, những cái bài nhạc của BTS, cái bài quảng cáo BTS, chị rất là kiểu cảm thấy như là câu chuyện của chị không không dễ không kiểu không dễ làm gì mà cái chiến dịch hay là kiểu cái thương hiệu của họ lại đi lên cái top đầu, họ có thể lấy lại cái vị trí của mình như vậy. Tại vì họ rất là hiểu cái đối tượng khách hàng mục tiêu là người ta cảm thấy như thế nào, họ họ muốn gì. Tất nhiên là những người trẻ họ vẫn luôn muốn, như kiểu như chị chẳng hạn, chị vẫn luôn luôn muốn là mình có thể ra ngoài, mình có thể được trải nghiệm, mình có thể làm nhiều thứ này nọ kia. Nhưng mà cứ đến Tết hay là kiểu cứ đến cái lúc nào đấy mà mình cảm thấy là ừ đủ rồi, mình phải về nhà thôi, thì nó lại là thì lúc đấy mình chỉ muốn trở về nhà và được cái chuyện mọi người và được gần gũi với những người thân của mình. Nên chị cảm thấy rất là đồng cảm với những cái chiến dịch mà BTS họ làm. Chị là một tay cứng của BTS.
Vâng ạ, thì em cũng rất là theo dõi, em cũng rất hay theo dõi những cái chiến dịch quảng cáo về, đặc biệt là dịp Tết đúng không chị? Thì là như kiểu một cái thời điểm nóng để mà những cái chiến dịch quảng cáo tung ra thì đánh vào cái tâm lý của mọi người. Và đặc biệt thì em nhớ nhất là ở trong cái bài Đi để trở về của Subin Hoàng Sơn ạ. Hình như đấy là cái show, cái bài Đi để trở về đầu tiên. Thì có một câu mà em cảm thấy rất là ý nghĩa. Đó là từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại một kỷ niệm quý giá, để lại rằng một điều càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Không biết thì chị đã từng đi đến những cái địa điểm nào đấy rất là xa và kiểu chị lại nhớ đến nhà đấy chị, có thể là xa ở ngoài quê hương mình chẳng hạn, xa ngoài đất nước Việt Nam, và chị nhớ mà chị nhìn những cái con người ở đấy, nhìn những cái cuộc sống lao động của họ, và chị nhớ về quê hương mình, nhớ về bố mẹ mình, nhớ về quê nhà chưa ạ?
Hồi hè năm 2 ấy, thì chị có tham gia một một dự án kiểu cuối cùng Lancia ở Indonesia, nên Đại họ tổ chức. Thì đấy là lần mà chị đi xa nhất và đi kiểu lâu nhất mà chị một mình, chị đi một mình. Và nó là một cái kỷ niệm mà sau này chị cũng sẽ nhắc lại, và chị cảm thấy nó thay đổi bản thân chị rất là nhiều. Cùng với cái việc mà chị làm trong câu lạc bộ, chị hoạt động trong câu lạc bộ, với cái việc mà chị cái năm đấy chị đi đi volunteer thì nó thay đổi chị hoàn toàn luôn. Tức là trước đấy chị là một đứa khá là nhát, kiểu chị không dám làm những cái gì mà nó khác đi. Chị rất là nghe lời bố mẹ, kiểu rất là ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp và tin theo những cái gì mà bố mẹ nói, và kiểu cái cuộc sống nó cứ trôi bình bình như thế thôi. Mà tự nhiên cái năm đấy có một cái vấn đề gì đấy mà khiến chị cảm thấy là chị rất là yếu kém. Từ khi sau giờ cô cũng cảm thấy là mọi người rất là rõ, ai cũng có một cái dấu ấn gì đấy rất là riêng và có những cái câu chuyện của riêng họ. mà chị thì không. Thế là chị quyết định là chị phải làm những cái thứ mà nó bứt phá hơn, và kiểu nó phá vỡ những cái thứ mà trước đây mình từng làm và nó phải khác đi. Chị muốn chị được trải nghiệm nhiều hơn, thì đấy là cái năm mà chị trải nghiệm nhiều nhất, và cái chuyến đi xa nhất là được chị đi Indo. Thì chị ở đấy khoảng 5 tuần, nhưng mà vẫn như cái việc mà chị ở Hà Nội thì tuần đầu, ngay từ tuần đầu tiên chị được muốn đi về rồi. Tại vì thứ nhất là chị không học giỏi tiếng Anh, nhưng mà bên đấy họ giao tiếp tất cả tiếng Anh, nên là cái việc mà chị giao tiếp với mọi người rất là khó. Kiểu bị chủ yếu là chị sẽ nói chuyện với các bạn Việt Nam ở bên đấy, chứ chị không giao tiếp được với các bạn nước ngoài. Đó, chị có thể nói tiếng Anh giao tiếp được, nhưng mà kiểu một phần là vì chị cảm thấy bị tự ti rằng là mình không thể nói được tiếng Anh hay không thể giao tiếp được với họ ấy. Rồi các bạn bên đấy, chị có thấy dự án của chị thì có một nhóm các bạn Trung Quốc, thì các bạn ấy rất là hay chơi với nhau, và thì kiểu, tự nhiên chị cảm thấy chị bị lạc lõng trong cái nhóm đấy. Nhưng mà đấy là lúc đấy chị nghĩ thế thôi, tại vì các bạn ấy cũng mới sang mà, thì các bạn ấy tất nhiên là các bạn phải kiểu chơi với nhau, thì các bạn ấy kiểu thứ nhất biết tiếng của nhau và quen thuộc với nhau hơn. Nhưng mà sau cái một tuần đấy thì chị nghĩ là chị cần phải cố gắng để giao tiếp với các bạn. Chị nói chuyện trước tiên là với cái bạn cùng phòng của chị nói chuyện bằng cách là chị dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, xong dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung để cho bạn ấy hiểu là chị đang nói gì đấy. Thì tại vì trước đấy chị cũng sẽ phải nói là ồ, mình giao tiếp tiếng Anh không được tốt cho lắm, nên là có gì mà mình không hiểu thì chúng ta có thể trao đổi bằng Google Translate. Thì được cái là bạn ấy cũng rất là nice, thì bạn ấy cũng có những cái từ mà bạn ấy cũng không biết diễn đạt từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh như thế nào, thế là bạn lại tiếp tục dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh, rồi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho chị. Nhưng xong rồi về nhà chị nghĩ ủa, tại sao mình không dịch từ tiếng Trung với cả từ tiếng Trung sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Trung luôn. Đấy đấy, thế là có những cái thứ mà có những cái cũng có những cái kỷ niệm rất là buồn cười và nó nhỏ nhỏ như thế ở bên đấy, là khiến cho chị tập quen hơn cái cuộc sống bên đấy. Chị ở đến khoảng tuần thứ năm, đáng nhẽ là chị đi 6 tuần, nhưng mà ở đến tuần thứ năm là chị kiểu book vé về sớm ấy. Tại vì thứ nhất là chị cảm thấy là hơi lãng phí, thì chị không chị, bây giờ chị vẫn hơi tiếc là tại sao lúc đấy mình không hết mình với cái dự án, hay là mình không cố gắng hết sức mà mình lại lãng phí một khoản tiền của gia đình như vậy, và lãng phí cái khoảng thời gian, cái cơ hội mình có thể trải nghiệm nhiều hơn như thế. Đến tuần thứ năm là chị bắt đầu chị gọi điện bù lu bù la về với mẹ là mẹ ơi con muốn về nhà rồi các thứ, ôi con không thể chịu đối với nữa, con nhớ nhà lắm, con không ăn được gì ấy, con đầy gập rồi. Thế là mẹ chị kiểu chị cũng nghĩ là ừ thôi đằng nào thì, tại vì cái tuần cuối của chị dự án thì mọi người không hoạt động nữa rồi, mà mọi người dành cái tuần cuối để mọi người đi trải nghiệm cái đất nước của họ, cái đất nước bên đấy, và kiểu mọi người đi du lịch ấy. Nhưng mà chị cũng hết gần hết tiền rồi, nên chị nghĩ là chị nên tiết kiệm cái khoản tiền đấy đi, đổi vé và đi về. Và đấy cũng cũng một phần là do chị cảm thấy hơi lạc lõng vì các bạn đi du lịch các thứ, nhưng mà chị không dám đi, bây giờ chị vẫn hơi tiếc. Nhưng mà dù sao thì cái dự án đấy, là cái chuyến đi đấy cũng khiến chị thay đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ, mà mình không nên ở trong vùng an toàn của mình nữa, mình phải quen với cái việc là mình sống xa gia đình và mình phải tự lập hơn. Và chị nhận ra được một thứ là cái văn hóa ấy, nó quan trọng như thế nào. Kiểu cái văn hóa trong một gia đình nó đã với nhau, nó đã rất là khác, với cả văn hóa của từng vùng miền hay từng nước nó rất là khác nhau đấy. Thì những cái thứ mà trong cái chuyến đi đấy chị nhận ra thay đổi chị khá là nhiều, và kiểu đến khi về nhà chị cũng cảm thấy là chị cần phải thay đổi bản thân, rằng chị nên chia sẻ với mọi người nhiều hơn để mình hiểu được nhau hơn, chứ không phải là như kiểu chị ở bên đấy chị không chia sẻ mọi người, chị sẽ không biết là các bạn ấy là người như thế nào, chị không dám lại gần các bạn ấy để có thể chơi với các bạn ấy nhiều hơn ấy. Thì giống như ở về nhà với gia đình mình cũng thế, mình cũng thể hiện cho bố mẹ là con có những cố gắng như thế này, con có thể làm được nhiều thứ, bố mẹ tin con. Chứ nếu như mà mình không chia sẻ thì không giao tiếp bố mẹ thì bố mẹ cũng không hiểu, và bố mẹ cứ thế bố mẹ lo cho mình thôi, kiểu như vậy.
Dạ vâng, thì chị không biết trong cái khoảng thời gian đấy, cái kiểu khi mà mình ở một cái đất nước khác mà gặp gỡ những con người xa lạ, và thậm chí mình còn không nói cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ấy, chị có cảm thấy nhớ nhà của chị đã lần nào gọi điện về tâm sự với bố mẹ bao giờ chưa ạ?
Tất nhiên là chị vẫn hay gọi về, và mẹ chị cũng hay gọi thường xuyên hỏi thăm chị, tại vì lần đầu tiên mà con mình nó đi xa hay kiểu đi một mình như thế thì cũng rất là lo chứ. Nhưng mà cái hôm mà chị sang bên đấy thì cái buổi ngay cái buổi thứ hai thôi là chị đã muốn đi về rồi, tại vì là chị bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng mà chị không dám gọi cho mẹ biết đấy đâu, tại vì chị sợ là kiểu đang thì bố mẹ cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà mình lại gọi về thì lại làm cho mọi người lo thêm thôi. Tự nhiên chị cứ nằm ở dưới chị khóc, tại vì chị không biết làm gì cả, thì chị cũng không mang cái thuốc, chị không mang cái thuốc để đi, chị còn bỏ quên cái gói thuốc ngay tiêu hóa của mẹ chị chuẩn bị cho chị nữa. Thế là cũng may là bạn cùng phòng của chị nó mới thấy chị nôn với các thứ thì nó mới gọi bạn còn bạn ấy để mang thuốc cho chị, thì bạn ấy cho chị thuốc rồi kiểu lấy nước ấm cho chị, thì chị cũng được khoảng 1 tiếng thì chị cũng dịu bớt cái cơn ngộ độc thực phẩm đi và kiểu cảm thấy được được an toàn hơn. Và ở cũng rất là may thì những cái bạn Trung Quốc là những cái bạn ấy có văn hóa khá là giống mình, kiểu các bạn ấy cũng hiểu được là kiểu cái thói quen ăn uống này kiểu cần cái gì để chữa bệnh ấy. Nên là tại vì cũng giúp chị khá là nhiều, như kiểu không uống nước lạnh khi đấy thì tại vì đi đun nước nóng chị nhá. Đấy thì chị cũng bớt thì cái phần nào mà chị nhớ nhà hơn. Nói chung là chị bị cảm thấy nhớ nhà mỗi khi mà chị bị đói, bị mệt hay là bị không tự lo cho bản thân mình.
Vâng, thì qua những cái trải nghiệm như vậy thì em cũng thấy là chị Ly đã những cái trải qua những cái khoảng thời gian rất là khó khăn khi mà mình phải em chỉ còn đứng xa gia đình, xa quê hương và ở một cái đất nước xa lạ. Và qua đó thì em cũng thấy, em đã từng nghe một câu là sống xa nhà thì không hề đáng sợ, quan trọng là mình phải chấp nhận và đối mặt với thử thách để trưởng thành hơn và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Thì chị có thấy cái câu nói này đúng không ạ?
Chị thấy khá là đúng, tại vì nếu như mà mình không sống ở xa nhà ấy, thì mình sẽ cảm thấy luôn luôn là một đứa con nhỏ và cần được bố mẹ yêu thương chăm sóc ấy. Chị cảm thấy như vậy cả khi mà mình đi ra ngoài, mình sống tự lập và mình có những thứ mà mình bắt buộc phải tự lo cho bản thân mình, thì mình mới cảm nhận được là bố mẹ có những cái khó khăn như thế nào, hay là kiểu mình thông cảm cho bố mẹ nhiều hơn, thì mình không còn hay cãi lại bố mẹ, là kiểu không giục tặc bố mẹ như trước nữa, rồi mình cũng biết quan tâm đến mọi người hơn. Thì chị nghĩ là đó là câu nói khá là đúng, tại vì ai cũng nên thử sống tự lập và nên tập sống tự lập, mặc dù bây giờ chị cũng chưa tự lập lắm, chị cảm thấy vậy. Nhưng mà thôi chị sẽ cố gắng, chị nghĩ là chúng mình cùng cố gắng.
Không biết là chị có đang hài lòng với bản thân của mình trong hiện tại không ạ? Tức là việc mình sống tự lập ạ, và chị có định hướng là làm sao để mình có thể cải thiện cái sự tự lập của mình nhiều hơn nữa không chị?
Tại vì bây giờ người chị nói chị cũng không phải là một người, hiện tại thì chị cũng chưa chưa được tự lập cho lắm. Thứ nhất là vì tài chính, công việc của chị nó cũng không được đảm bảo cái cuộc sống, nên là thi thoảng bố mẹ vẫn phải chu cấp thêm một ít cho chị. Nhưng mỗi lần là tất nhiên là chị sẽ không không tự xin đâu, nhưng mà mẹ chị thấy là kiểu đợt nào mà chị mẹ chị sẽ đoán được là đợt nào chị sẽ thiếu tiền. Được cái là mẹ chị rất hiểu cái cách tiêu tiền của chị, thì đấy là cái thứ mà chị chưa hài lòng của bản thân, là chị chưa độc lập được hoàn toàn tài chính với gia đình. Và chị cũng kiểu có nhiều bạn đi làm rồi thì bạn còn phụ cấp được cho gia đình nữa, mà chị chưa làm được điều đấy nên chị thấy cũng không hài lòng cho lắm. Thì cái cách mà làm thế nào đấy để chị kiểu thay đổi bản thân mình thì chỉ có là làm thế nào để mình có thêm nhiều nguồn thu nhập này, hay là để mà mình có thể tự lo cho mình, hay là tự lo cho được cho gia đình mình hơn. Và một cái nữa là chị muốn thử ra ngoài ở riêng chứ không phải là ở với các bạn nữa, tại vì chắc chắn là sau này các bạn cũng sẽ không ở với mình nữa, và mình sẽ phải tự sống một mình. Là tất nhiên là sẽ có những lúc mà mình cảm thấy rất là cô đơn vì đủ thủ một mình trong nhà chẳng hạn, nhưng mà chị nghĩ đấy là một cái điều mà hiển nhiên ai cũng sẽ phải đối mặt, nên là chị rất muốn được được trải nghiệm cái cảm giác đấy, và kiểu tập sống với cái cuộc sống mà tự lập hơn khi mà mình ở một mình, và cái cuộc sống nó sẽ rất khác khi mà em ở chung với những người khác.
Vâng, em cũng thấy là chúng mình cũng là đều là những người sắp trưởng thành và những người đã và đang trưởng thành rồi. Nên là em nghĩ cái việc ở tự lập là một cái việc rất cần thiết. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng tự lập nhưng mà cũng không quên đi những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống và đặc biệt là gia đình đúng không ạ? Thì kiểu em như em luôn lấy gia đình của em làm động lực và thậm chí em còn để một chiếc ảnh ở trong ví để hình em và bố mẹ. để luôn nhắc nhở mình rằng kiểu dù có đi đâu về đâu thì cũng bố mẹ cũng luôn là động lực để cho mình vươn, để cho mình mà cố gắng tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Để em luôn hy vọng rằng sau này để em có thể thật là giàu và đưa và kiếm thật nhiều tiền đưa bố mẹ đi một chuyến du lịch châu Âu ấy.
Chị nghĩ là khi mà mình hiểu được cái giá trị đây thì mình sẽ có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn.
Và vậy thì để kết thúc số podcast lần này thì chị Ly có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn thính giả của tiệm quảng cáo không ạ?
Hãy gọi về cho bố mẹ nhiều hơn. Chị hãy chủ động gọi điện thoại cho bố mẹ của các bạn. Tại vì mọi người, bố mẹ các bạn đang chờ chờ đứa con mình quan tâm đến mình.
Và em cũng là một người không gọi điện cho bố mẹ thường xuyên lắm, mà đôi khi thì bố mẹ còn phải gọi điện cho em. Nên là em cũng cảm thấy mình không biết là cái sự yêu thương của mình cho bố mẹ đã đủ chưa. Thế nên là qua đây thì em cũng phải cải thiện cái sự chủ động để dành tình thể hiện tình cảm của mình dành cho bố mẹ. Và cái câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc số podcast ngày hôm nay. Và Cáo rất cảm ơn chị Ly đã dành thời gian cho Cáo. Và nhân dịp đầu năm mới thì Cáo cũng chúc chị Ly cũng như các bạn thính giả một năm mới thật an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và thật hạnh phúc bên gia đình. Và bạn có thể gửi những câu chuyện của bạn hay mọi người xung quanh qua hòm thư của Cáo ở dưới phần bình luận. Và đừng quên mình có hẹn vào 20 giờ ngày 15 hàng tháng, đồng thời trên kênh YouTube và Spotify nha. Chào các bạn.
Bye bye.